Ba la mật thứ sáu, trí tuệ. Trí tuệ hay giác tánh phân biệt là ba la mật thứ sáu. Gampopa trình bày nó trong bảy tiết mục. Thứ nhất, những lỗi lầm hay khiếm khuyết của việc không có trí tuệ và những phẩm tính và lợi lạc của việc hiểu biết nó. Thứ hai, một mô tả về những tính chất cốt yếu của trí tuệ. Thứ ba, những phương tiện khác nhau của trí tuệ. Thứ tư, những tính chất cốt yếu của mỗi phương diện này. Thứ năm, điều gì phải biết, làm thế nào để có được một sự hiểu biết sâu xa hay nhận thức về trí tuệ đó. Thứ sáu, làm thế nào để tiêu hóa sự hiểu biết đó, làm thế nào trở thành một với nó. Và thứ bảy, những hậu quả hay kết quả của việc hiểu biết và trí tuệ hợp nhất. Những lợi lạc và bất lợi. Tiết mục thứ nhất bàn về những lợi lạc và bất lợi của việc có hay không có sự hiểu biết của trí tuệ. Bát Nhã Ba La Mật Đa là việc nhìn chân lý như nó là, nhìn các sự việc như chúng thực sự là. Không có nó thì không điều gì có thể giúp ta. Đó là lý do vì sao nó rất cần được phát triển. Tất cả những ba la mật khác không trở thành các ba la mật, không trở thành siêu việt, nếu ta không có ít nhất một sự nhận thức sơ lược về ý nghĩa của prana. Prana hay trí tuệ được mô tả như sự trung gian mà qua nó ta có thể giải thoát bản thân khỏi trạng thái sinh tử. Không có trí tuệ, ta không thể giải thoát chính mình khỏi những đau khổ do cách thức phản ứng sai lầm của ta gây ra. Vấn đề chính yếu của ta là sự vô minh mê lầm. Nếu không thể thoát khỏi vô minh, ta sẽ không có cơ may có được bất kỳ hình thức giải thoát nào. Đây là lý do vì sao trí tuệ được so sánh với một con mắt. Với đôi mắt, ta nhìn thấy các sự việc và có thể dẫn dắt những người khác trên con đường đúng đắn. Nếu bạn bị mù, dù bạn có bao nhiêu phẩm tính tốt lành chăng nữa, và dù những năng lực giác quan khác của bạn còn nguyên vẹn, bạn không thể nhìn thấy nơi bạn đang đi. Gampopa trích dẫn nhiều bản văn để minh họa vấn đề này. Chẳng hạn như Bát Nhã Ba La Mật Đa tóm tắt nói: làm thế nào ngay cả 1 triệu triệu người mù đến được kinh thành mà không có người hướng dẫn và không biết đường đi? Không có trí tuệ chỉ cho họ con đường, 5 ba la mật không mắt sẽ không có người hướng dẫn và không thể dẫn tới giác ngộ. Tất cả những ba la mật khác, những cái mà ta gọi là phương pháp hay phương tiện đúng đắn, vẫn không đầy đủ nếu không có trí tuệ. Chúng không hiệu quả, chúng không dẫn tới đích đến đúng đắn. Tuy nhiên, nếu ta chỉ tập trung vào phương diện trí tuệ mà không phát triển sự bố thí, không tuân theo hành vi đúng đắn, tức trì giới, vân vân, thì một mình trí tuệ sẽ không đưa ta đến giải thoát. Phật giáo Đại Thừa hết sức nhấn mạnh vào sự hợp nhất phương tiện và trí tuệ. Các phương tiện hay phương pháp được so sánh với đôi chân của một con người. Trong khi trí tuệ được so sánh với đôi mắt, ngay cả với cặp mắt tốt, ta cũng sẽ không thể bắt đầu cuộc hành trình của ta nếu ta không thể bước đi. Với đôi chân tốt mà không có cặp mắt, ta có thể bước đi, nhưng ta sẽ không biết những bước chân của ta dẫn ta tới đâu, và đến một lúc nào đó, có thể ta sẽ quỵ ngã. Ta cần cả hai thứ. Các phương pháp và trí tuệ thì quan trọng như nhau. Nếu thiếu một cái, cái kia trở nên bất toàn. Đây là thông điệp chính yếu. Gampopa cũng trích dẫn kinh do Asayamati thỉnh cầu: có trí tuệ mà thiếu phương tiện, ta bị cột trói vào niết bàn. Có phương tiện mà thiếu trí tuệ, ta bị cột trói vào sinh tử. Vì thế cần có sự kết hợp của cả hai. Trong Đại Thừa, ta thường nói về chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối. Đôi khi điều đó bị hiểu sai. khi ta nói về chân lý tối thượng hay tuyệt đối, điều đó có nghĩa là khi ta phân tích, khi ta nhìn sâu vào các sự việc, ta nhận ra rằng chúng không có bản chất, không có gì thật sự hiện hữu. Ta không thể tìm ra thực tại của các sự việc. Đây là điều mà Bát Nhã Ba La Mật cho ta biết. Tuy nhiên, nếu ta chỉ có một sự hiểu biết tri thức cạn cợt về ý niệm này, đôi khi ta có thể phát triển ý niệm rằng chẳng có gì hiện hữu và vì thế ta chẳng cần làm gì hết. Nếu ta bị vướng kẹt trong một cách thức suy tưởng như thế, là cách được gọi theo truyền thống là quan niệm hư vô, ta sẽ không phát triển đầy đủ năng lực của ta theo một cách thức tốt lành. Ta sẽ cho rằng không cần thiết phải làm việc trên bản thân ta và không cần tích tập những hành vi và nghiệp tốt lành. Ta sẽ không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để làm toàn thiện. Điều đó sẽ ngăn cản sự tiến bộ của ta. Trái lại, nếu ta chỉ tập trung vào những thiện hạnh, nếu ta quá bận tâm tới việc giúp đỡ người khác mà không có chút hiểu biết nào về chân tánh của các sự việc, về sự vô thường và vô ngã, ta sẽ quá dính mắc vào phương diện tầm thường, thế tục của các sự vật và sẽ không thể mang lại chút triển vọng nào cho tất cả những gì ta đang làm. Đó là vấn đề chính yếu. Ta có thể làm điều gì đó thật tốt, thật lợi lạc, chẳng hạn như công tác xã hội, nhưng ta có thể trở nên dính mắc với nó đến nỗi nó trở thành một vấn đề to lớn đối với ta. Vì thế, nếu ta muốn trở thành những người hoàn toàn tự do, phát triển và giác ngộ, ta phải phát triển cả hai khía cạnh. Để phát triển sự hiểu biết về Bát Nhã Ba La Mật, ta nên áp dụng những gì mà theo truyền thống gọi là ba cách thức. 1. Lắng nghe và nghiên cứu các bản văn và giáo lý, tức văn. 2. Suy niệm và quán chiếu về những giáo lý đó, tức tư. Và 3. Thiền định hợp nhất sự hiểu biết có được qua hai điều trên, tức tu. Nhưng việc chỉ áp dụng những cách này không thôi thì không làm cho ta phát triển sự chứng ngộ được. Ta phải đồng thời phát triển các phương tiện, đó là sự tích tập các thiện hạnh bằng năm ba la mật khác. Mọi điều tốt lành ta làm sẽ giúp ta nhận ra chân tánh của thực tại. Trí tuệ không phải là cái gì có thể có được chỉ nhờ việc lắng nghe, quán chiếu và thiền định. Những tính chất cốt yếu. Bây giờ ta đến điểm thứ hai, những tính chất cốt yếu của Prajna. Prajna có ý nghĩa hơn wisdom, tức trí tuệ. Đôi khi nó được dịch là giác tánh phân biệt, là một cách dịch hay, bởi phân biệt có nghĩa là tỉnh giác về những gì là thật có và những gì không thật có. Tuy nhiên, wisdom là cách dịch được sử dụng rộng rãi nhất và người ta thường hiểu ý nghĩa nó muốn nói. Tuy thế, giác tánh phân biệt có lẽ sát nghĩa hơn. Trong Phạn ngữ, jna có nghĩa là sự hiểu biết, bra có nghĩa là rất, nhiều, tuyệt hảo. Prajna là sự hiểu biết tối thượng, tuyệt hảo, siêu việt. Từ Tây Tạng, sarab là một cách dịch sát nghĩa của Phạn ngữ. Tính chất chính yếu của prajna là một sự nhận thức đúng đắn hay nhận thức sâu xa về các hiện tượng. Điều đó có nghĩa là ta nhận ra một cách rõ ràng và sống động chân tánh của các sự việc. Những phương diện khác nhau. Trí tuệ có ba phương diện khác nhau mà Gampopa gọi là: 1. Trí tuệ thế gian, 2. Trí tuệ siêu nhiên thấp và 3. Trí tuệ siêu nhiên cao cấp. Những tính chất của mỗi phương diện. Hãy nhìn các tính chất cốt yếu của một trong những phương diện này của trí tuệ. 1. Trí tuệ có một phương diện thế tục, tương ứng với sự hiểu biết tương đối tốt nhất của con người. Một sự hiểu biết bao la, rõ ràng về luận lý, y học, khoa học và ngôn ngữ học thuộc về phạm vi của prajna. Ở Ấn Độ và Tây Tạng, theo truyền thống, sự hiểu biết được phân chia thành bốn nhánh hay lãnh vực. các khoa học chữa trị, luận lý, ngôn ngữ học và những thiện xảo sáng tạo. Tuy nhiên, khi ta nói về trí tuệ trong văn cảnh của giáo pháp, trong tâm ta có nhiều thứ hơn những khía cạnh tương đối này của sự hiểu biết về con người. Có những phương diện tuyệt đối hơn và trí tuệ thế gian được coi là bước đầu tiên. 2. Điều mà Gampopa gọi là trí tuệ xuất thế thấp, bao gồm những gì mà ta hiểu biết nhờ việc nghiên cứu, quán chiếu và thiền định. Chẳng hạn như sự nhận thức về lẽ vô thường và sự tương thuộc của mọi hiện tượng, sự hiểu biết rằng không có sự an bình và hạnh phúc lâu bền trong sinh tử. Nhận thức về sự vô ngã, về sự không hiện hữu của bản ngã cũng là một phần của phương diện thứ hai này của trí tuệ. Tất cả chúng ta đều có cảm tưởng này về sự hiện hữu như những thực thể riêng biệt, khác nhau. Đây là điều khiến ta nói tôi là. Tuy nhiên, nếu ta nhìn kỹ vào bản thân ta, ta sẽ khám phá ra rằng ta cũng được tạo nên bởi nhiều thành phần và không có gì ở trong thân hay tâm mà ta có thể xác định và nhận dạng là tôi. Trong tất cả những gì ta nhìn thấy, tất cả những gì ta có thể nghĩ tưởng, sự việc vật chất hay vô hình, có điều gì hoàn toàn là một, thường hằng và độc lập? Ta có thể tìm được một điều gì có những tính chất đó? Nếu ta không thể, điều đó có nghĩa là không có gì là thường hằng. Mọi sự luôn luôn thay đổi. Điều đó có nghĩa là mọi sự được hợp lại, được tạo nên bởi nhiều thành phần. Ta có thể nghĩ rằng quyển sách này là một, nhưng nó được tạo nên bởi nhiều trang giấy. Tự thân mỗi trang giấy được tạo nên bằng những chất liệu khác nhau, được bao phủ bằng những biểu tượng được in ra bằng mực. Mực và giấy lại là những kết hợp của những chất liệu khác nhau. Mọi sự có thể được tách rời cho đến khi hầu như không còn lại gì. Điều này có nghĩa là chẳng có điều gì là độc lập. Mọi sự hiện hữu nhờ sự trợ giúp của nhiều sự vật khác. Toàn bộ sẽ thay đổi hay biến mất nếu chỉ thiếu một yếu tố. Mọi hiện tượng, kể cả bản thân ta, đều tương thuộc nhau. Đây là chân tánh của các sự vật. Chúng xuất hiện một cách rõ ràng và không có bất kỳ sự hiện hữu có thật nào. Đây không phải là điều ta tạo ra, hay là lý thuyết Phật giáo hay giáo điều mà ta cố gắng áp đặt. Đó là cách các sự vật thực sự là. Khi các sự vật không phải là một, được coi là một, khi những gì phụ thuộc được coi là độc lập, khi cái gì vô thường được coi là thường hằng, thì đây là điều ta gọi là vô minh hay lầm lạc. Ta được huấn luyện để nhìn các sự vật theo cách thế vô minh mê lầm này, và ta phản ứng phù hợp với tiến trình này bằng cách cảm thấy ham muốn hay ghét bỏ, bằng cách liên tục đuổi theo hay thoát khỏi các sự vật. Điều tối quan trọng là từ bỏ quan niệm sai lầm này để giải thoát bản thân ta khỏi những tập khí này. 3. Phương diện thứ ba của trí tuệ là trí tuệ siêu phàm, vĩ đại hay cao cấp hơn. Sự hoàn toàn thấu suốt về bản tánh vô sanh của các sự vật. Với sự tinh tấn, ta nên nhắm tới việc đạt được sự thấu suốt tối thượng này. Làm thế nào để nhận ra trí tuệ? Để có được hình thức trí tuệ cao cấp này, trước hết ta nên từ bỏ niềm tin của ta nơi thực tại có thật. Một sự hiểu biết rõ ràng hơn về chân tánh của các sự việc, cho dù rất hạn hẹp, cũng có thể mang lại cho ta rất nhiều lợi lạc. Ta có thể chưa có chút hiểu biết kinh nghiệm nào về cách thức các sự vật là, nhưng ta có thể bớt hời hợt hơn về cách thức các sự việc xuất hiện với ta. Ta có thể có một sự hoài nghi về sự thường hằng của chúng, về cách chúng dường như là những thực thể riêng biệt. Điều này sẽ phần nào nới lỏng tham muốn mạnh mẽ của ta đối với các sự việc và ta sẽ bớt căng thẳng, âu lo. Chẳng hạn như, hãy nghĩ về cách thức ký ức tác động lên chúng ta. Nếu ta tin rằng những gì ta đã là trong quá khứ, những gì ta là trong hiện tại và những gì ta sẽ là vào ngày mai chỉ là một thực thể, nếu ta thừa nhận nhân dạng của tôi suốt trong quá khứ, hiện tại và tương lai, thì tất cả những gì đã tác động lên ta trong quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến ta vào lúc này và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến ta trong tương lai. Có lẽ ta cho rằng cha mẹ ta đối xử tệ với ta khi ta là những đứa trẻ, và hôm nay ta vẫn còn phẫn nộ về sự sỉ nhục của họ. Mặc dù không ai nhận ra ta khi nhìn một tấm hình của đứa trẻ là ta khi đó, ta luôn luôn có khuynh hướng nghĩ rằng ta bây giờ và ta 30 năm trước, ta ngày hôm qua và ta ngày mai vẫn là một người. Thậm chí khi ta chết, ta vẫn nghĩ rằng ta chính là người đó. Bởi sự nhận dạng này, những gì đã xảy ra trong thời niên thiếu của ta vẫn tác động đến ta. Dĩ nhiên, cái ta là hiện nay cũng được tạo nên bởi cái ta là ngày hôm qua. Nhưng ta không hoàn toàn giống như ta ngày hôm qua. Nếu tôi hiểu rõ ràng hơn rằng tôi luôn luôn thay đổi, thì bất kỳ điều gì đã xảy ra trong quá khứ của tôi sẽ không còn tác động đến tôi vào lúc này. Nếu tôi phải trải qua rất nhiều phiền não và khổ đau, thì tốt thôi, nó đã trôi qua rồi. Thật vậy, tôi là chính tôi do bởi quá khứ đó. Tôi được tạo nên bởi quá khứ của tôi. Đây là điều ta gọi là karma, tức nghiệp. Và karma không phải là cái gì được viết trên trán tôi. Tôi là karma của tôi. Tôi là kết quả của tất cả những gì đã xảy ra cho tôi trước đây. Nhưng mặc dù vậy, tôi không là quá khứ đó. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Con sông hôm nay không phải là con sông hôm qua. Và không giọt nước nào trôi chảy vào ngày hôm qua vẫn còn ở đây vào ngày hôm nay. Mọi sự thay đổi trong từng giây phút. Nhưng nếu ta đồng nhất với quá khứ của ta, thì ta vẫn còn bị tác động bởi mọi sự đã xảy ra cho ta. Và ta mang gánh nặng khổng lồ của toàn bộ quá khứ ấy. Khi ta hiểu rằng ta không còn là đứa trẻ đã đau khổ quá nhiều đó nữa, thì ta có thể buông gánh nặng xuống và được giải thoát. Tất cả chúng ta phải đối mặt với những chọn lựa và quyết định trong đời sống hàng ngày. Và tất cả chúng ta đều ước muốn có một chọn lựa đúng đắn, có một phản ứng khôn ngoan nhất. Ở đây, sự hiểu biết về sự vô ngã cũng có thể giúp ta xử sự với những tình huống cụ thể. Khi ta nói rằng tôi không hiện hữu, điều đó không có nghĩa là ta không có chút hiện hữu nào, mà có nghĩa là ta không hiện hữu theo cách ta nghĩ ta hiện hữu. Điều đó không có nghĩa là không có gì hết. Bạn có thể nhìn thấy tôi có thể nhìn thấy bạn. Nếu ta thực sự hiểu biết một cách sâu xa rằng điều ta gọi là tôi không phải là một nhân dạng thường hằng, mà là nhiều sự việc khác nhau đang luôn luôn biến đổi, thì như một sản phẩm phụ, ta sẽ bớt quy ngã, bớt ích kỷ và bớt căng thẳng. Để áp dụng sự hiểu biết của ta về những tình huống cụ thể, trước hết ta phải kết hợp sự hiểu biết này. Cách thức ta nhìn các sự việc thay đổi từng chút một, điều đó xảy ra một cách tự nhiên. Nếu có người nói một điều không vui với ta, vì sao ta giận dữ? Giả sử có người quát ta, anh là đồ chó, và ta giận dữ và nghĩ rằng, làm thế nào hắn dám nói ta là một con chó? Ta không phải thế. Nhưng tại sao tôi khó chịu quá thế? Lời sỉ nhục của người ấy không biến tôi thành một con chó. Tôi không bắt đầu sủa và mọc lông khắp nơi. Sự giận dữ đến từ xác quyết mạnh mẽ của tôi rằng tôi không nên bị sỉ nhục, rằng tôi nên được tán thán và kính trọng. Khi càng ngày ta càng hiểu rõ điều này, ta sẽ không quan tâm quá nhiều và không dễ dàng nổi giận, ngay cả khi ta bị sỉ nhục. Dĩ nhiên là nếu bạn chỉ nghe một ít giáo lý, sự hiểu biết của bạn vẫn còn hời hợt. Và khi bạn thực sự nổi giận, thì việc chỉ nghĩ một cách đơn giản, tôi không ở đó, địch thủ của tôi không ở đó, sẽ chẳng có chút kết quả nào. bây giờ bạn phải đào sâu sự hiểu biết của bạn. Khi bạn không chịu sự sai sử của những cảm xúc mạnh mẽ, bạn phải học tập, quán chiếu, thực hành và tu tập để trước hết bạn không nổi giận khi bị chọc tức. Tập quán được phát triển nhờ việc thực hành sẽ khiến bạn tỉnh giác về tình huống và khiến bạn kiềm chế được phản ứng có tính chất bản năng của bạn. Việc thực hành đều đặn sẽ làm giảm bớt sự kiêu ngạo và tánh quy ngã của bạn. Bớt tự mãn, bạn sẽ không dễ dàng bị tổn thương và bạn sẽ không nổi nóng khi thoạt nghe câu nói khó chịu. Ta cũng thường nghĩ ta là một người con, một người cha, một người mẹ, một luật sư, một giáo sư, vân vân. Ta thường đồng nhất với một vai trò nào đó, nhưng ta có bị giới hạn đối với vai trò đó không? Ta có thể là nhiều điều khác nhau trong cùng một lúc. Khi ta nói, đây là tôi, cái tôi có hiện hữu riêng biệt, tách rời khỏi những vai trò khác không? Hay nó chỉ là một mà thôi? Tập quán coi mình như một nhân dạng, đồng nhất với một tên gọi, đã bị trói buộc chặt chẽ. Hãy lấy Peter làm ví dụ. Anh ta nói năng, cảm nhận và suy nghĩ, nói rằng Peter không phải là một tự thể, không có nghĩa là Peter hoàn toàn không hiện hữu. Mục đích của tôi không phải là phủ nhận sự hiện hữu của anh ta, mà là cố gắng khám phá ra Peter thực sự là gì, để nhận ra bản chất thực sự của sự hiện hữu của anh ta. Khi ta nói, đây là Peter, thì có một bản chất Peter thực sự nào đó ở đâu đó hay không? Hay đó là một giọng nói đặc biệt, một khuôn mặt, phong cách và kiểu tóc, nhiều thứ kết hợp lại mà ta gán cho là Peter. Peter có thể được gọi là John, Paul, Ringo, Tuku hay điều gì khác. Vì những lý do khác nhau, ta đã bắt đầu gọi con người đặc biệt đó là Peter. Ta nghĩ anh ta là Peter và anh ta nghĩ bản thân anh là Peter. Và tất cả những gì đến từ anh ta là thuộc về Peter. Bây giờ, điều Peter phải làm nếu anh ta thực sự muốn hiểu rõ bản chất của anh là nhìn vào bản thân mình. Điều này không có nghĩa là khi Peter hiểu rõ được bản chất thực sự của mình thì anh ta sẽ thôi không hiện hữu như Peter nữa. Anh ta sẽ tiếp tục là Peter đối với tất cả chúng ta và đối với bản thân anh. Nhưng cách thức anh nhìn nhân dạng của anh sẽ thay đổi chút ít. Anh ta sẽ nhìn các niệm tưởng như những niệm tưởng, những cảm xúc như những cảm xúc, và không trộn lẫn các sự việc trong sự mê lầm nữa. Anh ta sẽ nhìn mọi sự như chúng là, không cột trói các sự việc vào các ý niệm, không đặt chúng vào những cấu trúc và phạm trù không cần thiết. Cuộc đời anh ta sẽ không còn là một cuộc đấu tranh triền miên nữa. Anh ta sẽ cảm thấy tự do, đó là tất cả những gì ta đang bàn luận. Ta khảo sát ta thực sự là ai trong khi ngồi thiền định. Ta phân tích xem những phương diện khác nhau mà ta được tạo ra có phải là bản ngã của ta hay không. Ví dụ như ta xem xét một ngón tay. Ngón tay này là tôi hay không phải tôi? Nếu ngón tay này là tôi, thì tôi có thể định vị cái tôi này ở đâu? Trong móng tay, trong da, trong xương, trong máu, trong các tế bào. Xem xét từ góc độ này, ta khám phá ra rằng không có tôi và không có ngón tay. Nhưng nếu tôi không là ngón tay, ta có thể tìm ra tôi ở nơi nào khác trong thân thể. Nếu ta không tìm được, thì nó ở đâu? Dĩ nhiên, hầu hết mọi người sẽ trả lời rằng phải tìm kiếm nó trong não bộ. Nhưng não bộ được cấu tạo bằng nhiều tế bào. Ta có thể đồng nhất cái gì là tôi. Như thế, ta đi tới chỗ kết luận rằng không có tôi. Cái ta gọi là tôi là sự phô diễn tương thuộc của nhiều yếu tố. Khi điều gì đó xuất hiện theo cách này, ta có thể nói điều đó ở một mức độ tương đối. Cái này là cái này, nhưng nếu ta nhìn nó sâu hơn nữa, ta nhận ra rằng nó không có sự hiện hữu mạnh mẽ thực sự. Sự hiểu biết có tính chất trí thức này có thể giúp ta giảm bớt những tham luyến và sợ hãi. nhưng chừng nào ta không kết hợp sự hiểu biết này với kinh nghiệm của riêng ta, ta sẽ không nhận được lợi lạc trọn vẹn của việc nhận ra sự vô ngã. Ta có thể nghĩ, các sự vật thì duyên hợp và vô thường, các sự vật thì vô hạn, các sự vật không có hiện hữu thật sự. Nhưng ta cũng có thể suy nghĩ ngược lại, mọi điều ta nghĩ chỉ là một sự tạo tác của tâm, chúng là những ý niệm của riêng ta. Nếu ta nhất định rằng toàn thể vũ trụ hoàn toàn không có tự thể, thì đây chỉ là phóng chiếu của tâm ta. Khi nói rằng mọi sự ở đó vững chắc và hiện hữu, thì đó chỉ là phóng chiếu khác. Khi ta nói rằng ta có thể nhìn thấy vũ trụ vô hạn, ta có thể thực sự tin rằng ta đang nhìn toàn thể vũ trụ bao la. Nhưng ta chỉ đang thực sự nhìn một hình ảnh mà ta đã tạo ra trong trí tưởng tượng của ta. Mọi sự đánh giá của ta về các sự vật theo cách này hay cách khác chẳng là gì ngoài các ý niệm. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất là tâm ta. Các sự vật ở ngoài, nó thực có hay không thì không thành vấn đề. Ngay cả thật và không thật cũng là những ý niệm. Khi nói điều gì đó là thật, ta thực sự muốn nói gì qua câu này? Đó chỉ là cách ta mô tả các sự vật. Dù ta nói nó hoàn toàn thật hay hoàn toàn không thật, điều đó đến từ cùng một vật. Người có thẩm quyền, người có quyền hành tuyệt đối là tâm của riêng ta. Nếu ta có thể hiểu được và nhận ra chân tánh của tâm ta dựa trên kinh nghiệm, ta cũng nhận ra chân tánh của mọi sự khác. Bởi chính ở trong tâm ta mà ta tri giác mọi sự. Ngay cả khi ta có một tư tưởng, một ý niệm hay một cảm xúc, ta nghĩ, đây là ý niệm của tôi, tư tưởng của tôi, cảm xúc của tôi, và yếu tố quan trọng nhất trở thành tôi. Nếu ta có thể tìm ra bản tánh của cái tôi này, thì ta khám phá ra bản tánh của tâm. Nếu ta nhìn sâu vào một tư tưởng, bất kỳ tư tưởng nào, là tư tưởng tôi hay nó khác với tôi? Ngoài tư tưởng ra, có tâm không? Một tư tưởng xuất hiện, hay một cảm nhận, hay một cảm xúc, và ta lập tức chộp lấy nó. Đây là tư tưởng của tôi, cảm nhận của tôi, cảm xúc của tôi. Nhưng tôi có hiện hữu riêng biệt với chúng. Khi tư tưởng hay cảm xúc tan biến thì tôi ở đâu? Nó có biến mất với sự kiện trong tâm, và nếu nó không biến mất thì nó ở đâu? Đây là những câu hỏi trọng yếu nhất. Dĩ nhiên, chẳng có ý nghĩa gì trong phát biểu của ta. Không có gì ngoài những sự kiện của tâm thức xuất hiện, và bạn lặp lại sau tôi. Ồ, phải, không có gì ngoài nó. Đạo sư đã nói không có gì hết, vì thế nó không có ở đó. Điều này sẽ chẳng có tác dụng gì. Mỗi người trong các bạn phải tiến hành một sự tra cứu ngay trên kinh nghiệm của các bạn. Điều tôi nói với bạn có thể đúng 100% hay hoàn toàn sai lầm, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng không phải là những gì tôi nói với bạn, mà là những gì bản thân bạn có thể khám phá bằng kinh nghiệm của chính mình. Bất kỳ điều gì bạn khám phá theo cách này, cho dù thật nhỏ bé, sẽ tạo nên một khác biệt thật sự. Đây là thông điệp chính yếu. Hãy nhìn xem điều gì xảy ra bên trong bạn. Một tư tưởng hay một cảm giác xuất hiện, điều gì xảy ra? Nhìn thấy xảy ra, kế đó ta đặt một nhãn hiệu. Tôi nhìn thấy điều này. Ta lập tức suy ra một người nhìn thấy, chính là tôi. Bất kỳ điều gì xuất hiện chỉ là một cảm giác, nhưng ngoài điều đó ra, ta tạo ra một thực thể riêng biệt mà ta gọi là tôi. Nếu ta tìm kiếm nó, có thể ta không tìm thấy nó ở bất kỳ nơi đâu, dù ở trong hay ngoài thân thể, hay bên ngoài cảm nhận, tư tưởng hay cảm xúc. Tuy nhiên, ta suy ra rằng, bởi có một tư tưởng nên hẳn là phải có một người suy tưởng. Bởi có một kinh nghiệm nên hẳn là phải có một người kinh nghiệm, một bản ngã. Thực ra, tự thân kinh nghiệm là người kinh nghiệm. Tự thân kinh nghiệm là hành động, sự hiển lộ. Nhưng ngay khi ta tạo ra người kinh nghiệm, hành động trở thành phản ứng. Ta nói, tôi đang kinh nghiệm điều này, và như thế tạo ra một nhân dạng bên cạnh kinh nghiệm. Khi ta nói, đây là cái ly, ta đặt nhãn hiệu cái ly lên những bộ phận khác cấu tạo ra nó. Kế đó, ta thêm một cái ly đẹp, hay thậm chí một cái ly tuyệt đẹp. Ta có thể tạo ra nhiều thứ trên cái ly này. Cùng cách thế đó, ta đặt nhân dạng riêng biệt này lên sự xuất hiện tương tục của mọi hiển lộ. Qua những hoàn cảnh khác nhau, những nguyên nhân và kết quả, tư tưởng, cảm xúc và tri giác khác nhau xuất hiện. Trên đó, ta đặt một bản ngã trở thành vấn đề chính yếu, trọng tâm. Bởi tôi là, nên họ là. Cái tôi này là cái mà ta bảo vệ và họ phải bị đẩy đi. Nếu có một cái gì tôi thích ở trong họ thì tôi phải lấy được nó. Nếu có cái gì tôi không thích, tôi dứt bỏ nó. Sự nhị nguyên này là cái làm phát sinh sự thù ghét, sợ hãi, dục vọng, tham muốn và toàn bộ phạm vi của những cảm xúc của ta. Đó là toàn bộ tâm thức sinh tử mà ta đã thảo luận trước đây.